Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, ba cực đại cao thủ cùng cản đường một lúc, xem ra là sự ngăn cản có mục đích. Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạp ngang tư mở miệng trước tiên. Nhưng không phải là với con rồng Du Côn hay thần nam, mà là với Ngần Lòng Giải Tỷ Lệ. Kỳ lạp ngang tư thần sắc ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng nói. Giải Tỷ Lệ, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Không khó để thấy Hoàng Kim Thần Long ba đầu có chút tình ý đối với Giải Tỷ Lệ. Cũng có thể hiểu được rằng năm đó vì sao con rồng Du Côn lại khoáng sạch bảo tàng của kỳ lạp ngàn tư. Đó tuyệt đối là báo thù trắng trợn. Ngần Lòng Giải Tỷ Lệ có rất nhiều người trong lòng tộc Tây Phương theo đuổi. Hôm nay đã gặp ngũ sắc thần long là Đức Là Ni, bây giờ lại gặp thêm Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạp ngàn tư. Từ thái độ của bọn họ có thể thấy bọn họ vô cùng quan tâm đến Giải Tỷ Lệ. Có thể tưởng tượng năm đó Từ Kim Thần Long phong quang như thế nào, giữa vòng vây của bao nhiêu long tộc cường giả lại có thể đoạt được trái tim của Ngần Lòng Giải Tỷ Lệ. Có trách bình thường nó từng thổi phồng bản lĩnh của mình lên. Ta rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm, các ngươi lần này muốn làm gì? Ngần Long nhìn Hoàng Kim Thần Long lại dùng nhãn thần hướng về lục đầu ma viên với nhân ngoại cực đại cao thủ, râu tóc phấp phới không ai biết là ai kia. Mặc dù Giải Tỷ Lệ hận Từ Kim Thần Long năm đó bỏ nàng mà đi, nhưng bây giờ nhìn thấy ba cực đại cao thủ dường như có ý đồ bất lợi với nó, vẫn không kìm được sự quan tâm lo lắng. Hoàng Kim Thần Long ba đầu là bất bại thiên tài của lòng tộc. Loại nhân vật như thế này, những vật bên ngoài khó làm cho nó động tâm. Cho dù năm đó nó truy cầu tuyệt thế mỹ nữ của lòng tộc Giải Tỷ Lệ, mặc dù thất bại, nhưng điều đó không làm cho tâm cảnh kiên nghị của nó có cảm giác thấy tang thương hay thất bại. Nó đem cái tình cảm dày vò đó là một thứ thối luyện tâm cảnh. Hiện tại, nghe thấy Giải Tỷ Lệ dường như có ý muốn bảo vệ Từ Kim Thần Long, trong lòng của nó từ từ lạnh lại. Nói một cách vô tình, lần này ta đến vì muốn giết Thần Nam và Từ Kim Thần Long, còn hai người kia ta nghĩ là có cùng mục đích với ta. Bất bại thiên tài của Long tộc, lục đầu thần ma viên có quan hệ huyết thống trực hệ với thần ma. Đó đều là những nhân vật có thể hoành tảo một phương tại Tây Thổ, là vô địch cường giả trong truyền thuyết của mấy ngàn năm nay. Lại còn có một lão già thực lực không dưới bọn họ. Ba vị cực đại cao thủ đó không ngờ lại cùng muốn tiêu diệt Thần Nam và Từ Kim Thần Long. Đó có thể nói là tất sát. Mặc dù mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng Ngần Lòng dường như vẫn rất quan tâm đến Từ Kim Thần Long. Nàng ta vô cùng ngạc nhiên mà nói, "A, vì sao? Lẽ nào tại con rồng này năm đó đã ăn cắp bảo vật của ngươi? Ngươi có thể bắt nó trả lại cho ngươi, làm sao lại khởi sát tâm như vậy?" Lan Đức Là Ni cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, chứ y thực không muốn giết hắn. Ta nghĩ rằng bản thân ngươi phải có khí độ hơn y mới đúng cờ chứ. Hoàng Kim Thần Long ba đầu thực sự rất thần vũ, toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, quang hòa lóa mắt. Nếu như phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ quỳ xuống mà lễ bái, không thể không nói nó thật là có khí tức của thần. Chịu sự ủy thác của người khác, phải dốc hết sức mình. Nếu như chỉ là chuyện trộm mất bảo tàng của ta, lần này gặp phải, nề mặt nàng, ta chỉ cần truy hồi bảo vật rồi tử tế giao huấn hắn một trận là được. Chỉ là có người trả giá cực lớn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tại Tây Thổ. Là ai muốn giết bọn chúng? Các người đều là những cao thủ mạnh nhất của Tây Thổ, khó có thể tưởng tượng được rốt cục là ai, trả một cái giá lớn như thế nào mới có thể mời được các người xuất thủ. Ngân Long dài tỷ lệ hỏi đúng vấn đề mà Thần Nam cũng đang muốn hỏi. Từ Kim Thần Long cũng đã trợn tròn hai mắt lên, nó rất muốn biết tên khốn nào đang muốn giết nó. Kỳ Lạp Ngang Tư đã đáp, nàng nên hỏi Thần Nam, bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn tới hàng loạt hậu quả đã bước một gia tộc ở Đồng Thổ vào tuyệt lộ. Chó chết, lẽ nào là Đỗ Gia tự xưng Đồng Thổ hoàng tộc ư? Thần Nam nghiến răng kèn kẹt mà hỏi. Đúng rồi, Hoàng Kim Thần Long khẳng định đáp án của hắn. Cẩu nô tài quả thực bị bức đến đường cùng. Thần Nam tự nhủ, lần trước chỉ hấp thu một chút linh khí của huyền giới bọn họ cũng không phải cần giết ta bằng mọi giá như thế chứ. Lúc này, lục đầu thần ma viên to lớn ở phía trước đột nhiên cất tiếng. Bọn họ rất cần có được thi thể của ngươi, máu huyết của ngươi. Ban đầu muốn bọn ta bắt sống ngươi, nhưng cuối cùng do tình huống nguy cấp đã bất kể sinh tử, chỉ cần chúng ta đem được thi thể của ngươi về là được. Thần Nam hiện tại lửa giận bừng bừng, Đỗ Gia thật là quá ác độc. Nắm được tuyệt học của thần gia, cuối cùng không ngờ lại muốn giết hắn. Hắn lạnh lùng quan sát ba vị cao thủ. Lục đầu thần ma viên cao khoảng 3 trượng, toàn thân lông lá đen ngòm, phát ra từng trận âm khí lạnh lẽo, tạo cho người ta một cỗ áp lực trầm trọng. Nó không quan tâm gì đến địch ý của Thần Nam, trầm giọng từ từ mà nói. Thật không ngờ, đầu lâu của thiên ma lại ở đó, thật là làm người ta khó tin. Nó nhìn Thần Nam mà nói, gia tộc đó gần đây dường như động phải một trận pháp cấm kỵ nào đó, khiến cho thiên ma muốn trọng tổ hoàn chỉnh thiên ma thân. Nghe nói lúc đó có thể làm toàn bộ Đỗ Gia huyền giới vỡ nát, khiến tất cả mọi người trong đó hóa thành trò bụi. Còn ngươi không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu. Cái gia tộc đó cần thi thể của ngươi. Thật là thú vị. Tiếng cười lạnh lùng của lục đầu thần ma viên nghe thật chói tai. Xem ra ba vị cường giả không muốn giấu điều gì, dường như muốn bọn Thần Nam làm những con quỷ minh bạch, đem tất cả những gì biết được nói hết cho bọn họ nghe. Thế bọn họ rốt cục trả các người cái gì? Thần Nam không nhịn được mà hỏi. Không chỉ hắn muốn biết, Từ Kim Thần Long cùng Dài Tỷ Lệ cũng muốn biết, bởi vì bọn họ biết rất rõ thực lực và địa vị của ba vị cường giả này tại Tây Thổ. Thật khó tưởng tượng chút cục là vật gì mà có thể làm cho bọn họ động tâm như vậy. Lão già râu tóc phấp phới vẫn một mực im lặng từ đầu, lúc này lạnh lùng cất tiếng. Một cái huyền giới thôi. Thần Nam ngây cả người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, thù lao mà Đỗ Gia trả lại cho bọn họ, không ngờ lại là một cái huyền giới, thật là một điều khó tin. Hắn không phải chưa từng nghe qua việc huyền giới có thể truyền tặng, nhưng điều này cần một pháp lực vô cùng lớn. Hơn nữa sau khi truyền tặng, người sở hữu cũ sẽ bị đại thương nguyên khí, thậm chí vòng mệnh. Ai mà lại nguyện ý đem huyền giới mà mình tế luyện đi tặng cho người khác chứ? Còn cái huyền giới phải như thế nào mới làm cho ba vị cực đại cao thủ cường giả xem trọng như thế này? Chắc hẳn phải vô cùng rộng lớn, nhất định phải là một huyền giới đã tế luyện qua hàng ngàn năm. Hiện tại đáp án có thể đoán được, rất có khả năng chính là huyền giới của Đỗ Gia. Đỗ Gia quả nhiên bị dồn đến đường cùng, nếu không làm sao lại bằng mọi giá phải giết được hắn như thế? Lão nhân kia lạnh lùng liếc Thần Nam một cái rồi nghiêm giọng mà nói, tiểu tử, ta đã nghe nói về ngươi, biết được gần đây ngươi thường làm loạn tại Tây Phương, sớm đã có ý muốn giết người rồi. Tên khốn nhà ngươi mở miệng ra là muốn giết ta, thật không coi ta ra cái gì cả, ta cũng muốn làm thịt người đó. Thần Nam chửi thầm trong lòng, hoàn cảnh trước mắt thực là đại nạn lầm đầu. Mặc dù tu vi của hắn vừa đại tiến, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được với bất kỳ một ai trong ba kẻ trước mặt. Hai kẻ mà hắn đã biết thần phận đều là những nhân vật truyền thuyết, chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm rung chuyển cả Tây Phương. Thần Nam nói, các người muốn giết ta không phải là chuyện khó, nhưng Đỗ Gia huyền giới chỉ có một cái, rốt cục sẽ rơi vào tay kẻ nào đây? Lão già cười lạnh mà nói, sắp chết đến nơi rồi, cây lì rán của người không có tác dụng đâu, chúng ta sẽ không tự tàn sát nhau, chúng ta sẽ cho người một cơ hội, lấy Bái Đán Thành làm trung tâm. Chúng ta sẽ lập thành một tam giác bảo vệ ở phía xa, Các người chọn hướng nào để chạy sẽ bị người tấn thủ ở phương đó giết chết, coi như đó là vận khí của người đó. Hai người còn lại sẽ không tranh đoạt nữa. Thần Nam lừa giận bừng bừng, ba kẻ này thực sự coi thường hắn quá, lại còn coi hắn như một con thú để săn, một cảm giác bị lằng nhục vô tận. Bà tiền khốn, các ngươi thật là cuồng vọng. Mẹ nó chứ, lòng già già của các ngươi nếu không phải mất đi bổn mệnh Long Nguyên thì bây giờ đảm bảo sẽ đánh vỡ đầu của các ngươi rồi. Cho dù ngươi không mất đi Long Nguyên thì đã làm sao nào? Trong mắt chúng ta, ngươi chỉ như một con rắn mà thôi. Lục đầu thần ma viên cười đầy khinh miệt, dù sao nó cũng mang huyết thống chí cường của thần ma tại nhân gian, bẩm sinh vốn khinh miệt tất cả các sinh vật yếu đuối. Con rồng du côn rất ghét kẻ khác chửi nó là rắn. Cái dáng vẻ khinh miệt của lục đầu thần ma viên càng làm cho nó thống hận hơn. Vào thời kỳ cường thịnh nhất, nó cũng không phải là đối thủ của con khỉ đó, nhưng không thể để cho đối phương miệt thị nó như thế. Nó tức giận chửi bới: chó chết, đồ quái thai, đến cha mình là ai cũng không biết. Ta dám khẳng định là sau khi cổ viên lão mẫu thần người cường hãn chạy lên thiên giới làm loạn mới sinh ra cái đồ quái vật sáu đầu nhà người. Con rồng chết tiệt kia! Giải Tỷ Lệ vội vàng chặn họng của Từ Kim Thần Long. Sợ cái gì? Từ Kim Thần Long tức giận. Ta biết ả là một cổ viên lão mẫu biến thái, ở Tây Phương là vô địch, nhưng lòng đại gia ta không phải đồ hèn nhát. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải nói một trận cho hả dạ. Lục đầu thần ma viên sớm đã tức điên lên, toàn thân lồng tóc dựng đứng, nhìn càng thêm phần tranh nành khủng bố. Thần nó vội vàng đứng chặn trước Từ Kim Thần Long. Trước mặt tuyệt đối không được để cho hai tên này xung đột, nếu không Từ Kim Thần Long lập tức tàn xương nát thịt. Hắn ta lạnh lùng nói: các người đã muốn vây diệt chúng ta, vậy các người chuẩn bị đi, xem rốt cục kẻ nào sẽ chết đây. Lục đầu thần ma viên dù sao cũng là một trong những đại yêu ma cường đại nhất của Tây Thổ, nhanh chóng liền bình tĩnh trở lại, cường hành áp hạ lửa giận trong lòng. Lão già râu tóc phất phơ cười lạnh mà nói: các người vạn lần đừng tưởng chúng ta chia ra ba hướng chỉ là ôm cây đợi thỏ. Thần niệm của chúng ta đã bao phủ toàn bộ đến từng chiếc lá trong phạm vi trăm dặm. Nếu như các người không lựa chọn phương hướng thì cứ ở lại trong bãi đán thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ từ từ thu gọn phòng vây tiêu diệt các người. Thần Nam cười lạnh, sau đó lại hỏi: hai người bọn họ ta biết thần vận, còn ngươi, người rốt cục là thần thánh phương nào? Ta ư, Trát Lý Tư. Ngân Long Dài Tỷ Lệ rít sâu một hơi, kinh ngạc mà nói: Trát Lý Tư ư, người nghìn năm trước đã trở thành đấu thần ư? Thật dài cảnh giới của vũ giả Tây Thổ chính là đấu thần, bọn họ đáng nhẽ phải phá toái hư không, tiến nhập tiền giới, nhưng lại còn có người lựa chọn lưu lại nhân gian. Những người như thế ở Tây Phương được gọi là đấu thần. Nghìn năm trước đã thành đấu thần, có thể tưởng tượng ra thực lực của những kẻ như thế, nếu không đã không thể cùng đứng ngang hàng với các loại yêu ma biến thái như lục đầu thần ma viên. Thần Nam không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng rồi nói: mặc kệ ngươi là đấu thần hay không, nếu như ta không chết, ba người các ngươi phải chết rồi. Dứt lời, hắn dẫn đầu cả bọn bay về phía bái đán thành. Bọn thần Nam liền lập tức bay về hướng bái đán thành. Ngân Long Dài Tỷ Lệ liếc nhìn bọn Trát Lý Tư một phát rồi cũng bay theo. Bọn thần Nam sau khi bay đến giữa thành bèn dừng lại nghiên cứu đối sách. Ngạ Quang Minh đại thần côn trên cao tại thượng, lần này thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Long Bảo Bảo bóp đầu bóp trán mà nói. Tiêu Phượng Hoàng cũng run rẩy mà nói: vừa mới rời khỏi Vĩnh Hằng Xâm Lâm hùng hiểm vạn phần, bây giờ lại gặp phải ba tên đại ác nhân, giờ phải làm gì bây giờ? Hoàng Kim Thần Long ba đầu, Kỳ Lạp Tây Tư, lục đầu thần ba viên, cộng với đấu thần Trát Lý Tư cũng chia ba hướng bay đi. Có thể thấy bọn họ đợi thần Nam lựa chọn hướng đào tẩu rồi mới ra tay hành động. Mấy ngày này, bãi đán thành đều không yên tĩnh, 18 tầng địa ngục có biểu hiện bất bình thường, dường như đã kinh động đến toàn bộ truyền giới của cao thủ Tây Phương. Rất nhiều trong số đó đã đến đây để dò thám tin tức. Bây giờ trong thành có rất nhiều tu luyện giả đã nhìn thấy bọn thần Nam ở trên không, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì cho dù là cao thủ của huyền giới có đến cũng chỉ lặng lẽ mà đến, đâu có ai giống như bọn hắn của trường gióng trống ở trên không như vậy. Chỉ là rất nhanh sau đó, những kẻ trong thành liền cảm thấy vô cùng kinh dị, bởi vì có hàng chục đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa bay lại. Những kẻ này chịu hậu quả từ việc Từ Kim Thần Long dẫn dụ thiên phạt cuối cùng cũng tìm đến đây. Bọn họ nhìn thấy bọn Từ Kim Thần Long ở phía xa liền nhe nành múa vuốt mà lao tới. Long đại gia ơi, đã nghèo lại còn gặp khách eo, bọn khốn kia cũng đã đuổi đến nơi rồi, ta chỉ là không cẩn thận dẫn đến thiền phạt thôi, không phải chỉ có vài tên bị điện giật chín thôi sao, làm sao lại có nhiều kẻ hận ta đến vậy? Từ Kim Thần Long sợ hãi ai oán mà nói. Người còn dám nói như thế, người có biết thiền phạt mà ngươi gây ra nguy hiểm như thế nào không? Ngân Long Giai Tỳ lại tức giận mà nói. Đám đông ồn ào gào thét càng lúc càng gần. Con rắn bốn chân đáng chết kia, người thật là to gan, còn dám chạy lên đây, giết nó đi. Giết chết con rắn xấu xa cuồng vọng tự đại đó thôi. Từ Kim Thần Long mặt mũi xanh lè, nếu như toàn bộ hội cao thủ đó động thủ với nó chắc chắn chết không có chỗ dung thân. Sau khi thi triển huyết lòng đại pháp, nguyên khí của nó đã bị tổn thương, không thể mạo hiểm thi triển thêm một lần nữa. Hiện giờ ở phía xa có ba vị cường giả trấn giữ ba phía, ở gần có rất nhiều cao thủ đang định đánh hội đồng, bọn thần nam thực sự rơi vào hiểm cảnh. Chó chết thật, loại tôm tép cũng tham gia làm loạn, thật là tức chết đi được. Điều càng làm cho bọn thần nam lo lắng chính là ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni sau khi bị thiền đội đánh cho đen gì cả người cũng đang điên cuồng từ phía xa lao tới. Nó hận Từ Kim Thần Long vô cùng, tuy ban đầu không có sát ý nhưng sau khi bị no đòn cảm giác mất hết mặt mũi, nó không còn nương tay được nữa, huy động thân rồng khổng lồ bay đến, sát khí đằng đằng. Quảng Minh Đại Thần Côn trên cao ơi, đã đến lúc chúng ta nên lựa chọn phương hướng rồi, nếu không bị bao nhiêu người đánh đòn thù thế này thì cũng đáng sợ không kém ba cường giả đó đâu. Được, chúng ta thử đột vây xem thế nào. Thần Nam lại đáp. Bây giờ, giơ tay biểu quyết xem rốt cuộc chúng ta nên đột vây từ phía nào. Bản thân ta thì ủng hộ hướng Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư. Long Bảo Bảo chớp chớp mắt mà nói. Ta đồng ý. Tên tiểu quỷ này vô cùng giảo hoạt, hiển nhiên là đã nhìn thấy tình thế trước mắt, đột vây từ hướng đó là dễ nhất. À, ta cũng lựa chọn hướng đó, Tiêu Phượng Hoàng thấp giọng mà nói, rốt cục nó vẫn còn nhỏ, đến tới các sinh tử liền có chút sợ hãi. Từ Kim Thần Long đỏ cả mặt, đương nhiên nó hiểu vì sao Thần Nam và Long Bảo Bảo lại chọn hướng đó, chủ yếu là bởi vì Ngân Long Dài Tỷ Lệ vẫn đi cùng bọn nó. Còn Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư đối với Dài Tỷ Lệ cũng có chút tình ý. Nếu như động thủ, có khả năng nó cũng sẽ có chút đố kỵ. Thần Nam dẫn đầu cả bọn bay về phía đó. Mấy con thần thú bay phía sau. Ngân Long Dài Tỷ Lệ thở dài một tiếng rồi cũng bay theo. Chạy đi đâu? Còn rắn bốn chân kia dừng lại cho bọn ta. Truy bình phía sau lại hét lớn. Ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni gầm lên một tiếng chấn động đất trời. Vừa rời khỏi phạm vi bái đán thành, bọn thần nam liền cảm thấy có một cỗ thần niệm cường đại truyền lại từ phía xa. Chó chết thật, còn quái vật ba đầu đó thật là cường hãn, vài ngàn năm không gặp, công lực đã đạt đến mức kinh người, Từ Kim Thần Long cảm thán. Chưa gặp hổ sầu có sói, thần nam liều mạng tiến lên. Tiếng rồng gầm như thiên lôi, vang vọng giữa không trung, làm cho cơ thể của bọn thần nam rung động kịch liệt, suýt chút nữa rơi xuống. Những cao thủ truy đuổi phía sau cũng đại kinh thất sắc. Phía trước quang mang kim sắc bao trùm trời đất, âm thanh gầm thét khủng khiếp chính là phát ra từ nơi đó. Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư giống như một vị thần lờ lửng giữa kim quang, nó im lặng đứng đó như đang khống chế cả trời đất. Rốt cục các người cũng đã đến, không ngờ lại muốn đào thoát ở phía này. Âm thanh của Kỳ Lạp ngang từ như tiếng sấm vang vọng khắp không trung, ăn chứa những nét hưng phấn nhưng lại có chút giận dữ, cho rằng là hưng phấn vì nó có thể giết chết bọn thần nam để đổi lấy Đỗ Già Huyền Giới, còn phẫn nộ là bởi vì bọn thần nam lại muốn đột vây từ phía của nó, hiển nhiên coi nó là người yếu nhất, làm sao mà không tức giận cho được. Truy bình ở phía sau mặc dù đều có công lực cao thâm, nhưng khi bọn họ thấy kẻ chặn đường trước mắt là Hoàng Kim Thần Long ba đầu thì tất cả đều khựng lại. Người có danh, cây có bóng, bất bại thiên tài của Long tộc, tại Tây Phương ít có địch thủ, truyền thuyết dù là thần linh của thiên giới cũng không dám chọc đến vào nó. Lan Đức La Ni cũng thuộc Long tộc, hơn nữa còn là một trong thập đại cao thủ của Long tộc, nhưng đối mặt với Hoàng Kim Thần Long ba đầu cũng có chút dò dự, cuối cùng dừng lại ở xa lặng lẽ quan sát tình huống. Mặt sau đã bị rất nhiều cao thủ chặn đường, bọn thần nam hiểu rất rõ tình huống trước mặt. bên ngoài cơ thể thần nam, cường khí dũng động, toàn cơ thể hóa thành một đạo hắc mang, lao nhanh về phía Kỳ Lạp Tư Ngang. Long Bảo Bảo gầm lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng biến đại. Thần linh long dài 30 trượng, sang rộng đôi cánh kim sắc khổng lồ, tạo ra những trận cuồng phong bay theo thần nam. Nhìn thấy tiểu long đột nhiên biến đại, ngũ sắc thần long Lan Đức Lan Ni vuốt vuốt con mắt vẫn còn sưng phù của mình, tức giận chửi bới, tức đến suýt nổ tung cả mũi. Tiểu Phượng Hoàng cũng phát ra một tiếng kêu thánh thót, vỗ cánh bay lên, thân hỏa rực rỡ phút chốc đã đỏ rực cả bầu trời, nhanh chóng lao về phía trước. Từ kim thần long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chửi thề lên một tiếng. Long đại gia ta, liều mạng đây! Nó phun ra vài ngụm máu, tạo thành một màn huyết sắc quang hòa. Huyết long đại pháp tái hiện, bị bức đến đường cùng thế này, con rồng du côn quyết định liều mạng một lần nữa. Ngân long dài tỷ lệ đại kinh thất sắc. Người điên rồi à? Nãy ta khẩn trương bay theo bên cạnh huyết long cùng lao về phía trước. Hoàng kim thần long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư, bất bại thiên tài của long tộc, bình tĩnh huyền phù giữa phiến kim quang, lạnh lùng nhìn địch thủ đang lao tới, không chút để ý, trầm tĩnh như một viễn cổ chiến thần. Hống, hống, hống! Đợi đến khi bọn thần nam chỉ còn cách nó khoảng trăm trượng, ba cái đầu khổng lồ của Kỳ Lạp Ngang Tư lần lượt gầm lên ba tiếng. Ba đạo cường quang trước sau phun ra từ ba cái đầu của nó. Một đạo thần thánh chi quang sáng lòa rực rỡ, một đạo đạm lam sắc chi quang nhanh chóng hóa thành một màn ánh sáng, một đạo hồng diễm nóng bỏng nhanh chóng hóa thành hỏa vân. Dài tỷ lệ hét lớn, không ổn, lòng ngữ tàm hệ cấm chú mà pháp, thần thánh thẩm phán, phong toái hư không, liệt diễm thần thiên. Chỉ là mà pháp đó không nhắm về phía nàng, mà pháp năng lượng giống như là có sinh mệnh, lướt qua bên cạnh người của nàng, tạo ra một vùng chân không. Thần thánh chi quang rực rỡ bao phủ trời đất, thần nam và ba con thần thú dùng toàn lực xuất ra một đòn cũng không phá tan được thần thánh chi quang đó. Màn quang mang rực rỡ đó đối với bọn hắn mà nói giống như rào sắc cắt thịt. Những chỗ quang mang đi qua, cho dù là thể chất khỏe mạnh như Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, lần giáp cũng không tránh khỏi thương hại. Nếu Tiểu Phượng Hoàng càng không đáng nói hơn, lồng vũ của Tiểu Bất Điểm bị huyết dịch nhiễm bết vào nhau, đã biến thành một con huyết phượng hoàng, thần nam toàn thân máu mẹ đầm đìa, trên không ngập tràn mùi máu tanh. Đó mới chỉ là thần thánh thẩm phán, một trong tam hệ cấm chú mà pháp, đằng sau còn có hai đạo cấm chú mà pháp đang lao tới. Phong toái hư không, phong hệ pháp pháp cùng bố này càng đáng sợ hơn. Phong nhận khổng lồ như một bánh xe gió không ngừng chuyển động, cự đại nhân mang lấp lánh hàn quang, đi qua chỗ nào hư không đều bị phá toái. Còn cấm chú ma pháp liệt hỏa phần thiên thì sau cùng càng biến thái hơn, thiêu đốt cao không thành một phiến đỏ rực, mọi nơi đều trở nên khét lẹt, toàn bộ phiến hư không như bị nung chảy cả ra. Cấm chú ma pháp cũng phải xem người sử dụng là ai. Cao thủ ở cảnh giới như Hoàng Kim Thần Long ba đầu mà thi triển, cấm chú ma pháp trở nên đáng sợ như thần phạt. Thời gian chính là sinh mệnh, đối mặt với một trong ba cấm chú ma pháp đã trải qua cực lực như vậy. Thần nam lập tức hét vang, đã khai nội thiên địa, thu ba con thần thú vào bên trong. Thần thánh thẩm phán tuy đã gần tiêu tan, nhưng không thể coi thường, nhanh chóng tấn công nội thiên địa của thần nam. Còn thần nam và ba con thần thú đã toàn thân đầm đìa máu me, toàn lực chống chọi, đều sắp không chịu đựng được thêm nữa. Đúng vào lúc này, trong nội thiên địa lục quang dũng động, hậu nghệ cung thần thụ bay vụt ra lối vào của nội thiên địa, điên cuồng hấp nạp thần thánh chỉ quảng chiếu đến kia. Còn thần nam cũng đem hai ngọn thần sơn do hai mảnh vỡ của cổ thuẫn hóa thành chuyển đến lối vào, ngăn chặn hai cự đại phong nhận đang chém tới. Hắn không dám đóng nội thiên địa lại, sợ đối phương phá tan cái tiểu thế giới này nên chỉ mở một lần rồi dùng uy lực của các kiện thánh khí để hỗ trợ. Những tiếng đình đàng vang lên không ngớt, phong nhận khổng lồ liên tục chém vào hai ngọn thần sơn. Năng lượng khổng lồ vô cùng tràng kích làm nội thiên địa của thần nam không ngừng rung lên, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Thần nam cảm thấy toàn thân tê liệt, bởi vì nội thiên địa và bản thân của hắn có mối liên hệ. Lúc này toàn bộ tiểu thế giới đối mặt với nguy cơ bị vỡ tan, hắn ta cảm giác được bản thân cũng có dấu hiệu nát vụn ra. Đối mặt với một cường địch như vậy, một người và ba thần thú thật sự đã rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ. Bất bại thiên tài của Long tộc Kỳ Lạp Ngang Tư quá cường đại, cường giả như thế này đáng lẽ đã phải tiến nhập thiên giới, nó mạnh như thần vậy. Tần Nam khổ sở chịu đựng, hắn đã bị bước vào tuyệt cảnh, tà thủ vài lần giơ lên rồi hắn ta lại hạ xuống. Thiên ma giành sừng tiền hạ đệ nhất ma, thiên ma tà thủ đã tung đập vào tà thủ của Tần Nam, hắn còn cơ hội sử dụng một lần nữa. Chỉ là trước mắt hắn không có lòng tin vào nhất kích tối hậu của thiên ma tà thủ. Đối thủ mạnh vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, bất bại thiên tài của long tộc mạnh như thần, một đòn của thiên ma tà thủ có thể triệt để tiêu diệt được nó hay không? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một hồi, Thần Nam phát hiện ra là không có khả năng đó. Tại trong lúc nguy nan, kim hắc lưỡng sắc quang cầu trong cơ thể của hắn lại không xuất hiện, nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý cũng đã rời đi. Trước mắt hắn còn có thể dựa vào cái gì để xoay chuyển cản khôn đây? Vào ngay lúc này, Thần Nam hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết. Ngoại lực rốt cục cũng không bao giờ giúp được nhiều, chỉ có bản thân phải mạnh nhất mới là điều đảm bảo tốt nhất cho bản thân. Tuy nhiên vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng toàn thân đẫm máu, sức cùng lực kiệt, đột nhiên phát ra những tiếng phượng kêu thánh thót. Hai mắt phát ra hai đạo thần phong nóng bỏng, toàn thân thần quang đại thịnh, lồng vụ bảy màu không ngừng rung động, từng giọt máu rớt xuống hào quang bảy màu bao phủ, liệt diễm thao thiên phát ra. Vô biên thần hỏa bao phủ xung quanh Tiểu Phượng Hoàng, nó vỗ cánh bay lên, rời khỏi nội tiên địa của Thần Nam. À, quang minh đại thần côn tại thượng, Tiêu Bất Điểm bạo phát rồi. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc khổ lớn. Lẽ nào Tiêu Bất Điểm đã tỉnh giấc ư? Nó dù sao cũng là lãnh tụ sáng lập ra Côn Lôn huyền giới. Từ Kim Thần Long lộ ra thần sắc chấn kinh. Tiêu Phượng Hoàng huyền phù tại cửa vào huyền giới của Thần Nam, toàn thân phát ra vô biên thần hỏa, khiến cho toàn bộ khoảng trời đã biến thành biển lửa, thiêu cháy toàn bộ phòng nhận sắc bén như một bánh xe gió khổng lồ đang lao tới, mà pháp năng lượng vô biên phát tán ra khắp hư không. Đồng thời, cấm chú mà pháp thứ ba của Hoàng Kim Thần Long Ba Đầu Kỳ Lạp Tây Tư Liệt Hỏa Thần Thiên đã tấn công đến nơi. Phượng Hoàng Thần Hỏa đối đầu với Thần Long Trần Hỏa, vĩnh hằng xâm lâm ẩn chứa những bí mật vô tận. Sau khi Thần Nam liều mạng tiến vào, đã tạo ra ảnh hưởng khó có thể đo lường đối với đại lục. Đương nhiên, người bình thường khó có thể nhận thấy những ảnh hưởng này. Nhưng rất nhiều giới huyền cổ lão đã phát hiện ra đại lục sắp sửa có chuyện lớn xảy ra. Tiếng rống của phong ma, tiếng gào của thiên ma, ma ảnh khổng lồ trong đạm đài cổ thánh địa, còn có ma âm cuồn cuộn muốn loạn thiên động địa, phát ra từ tử vong tuyệt địa tối khủng bố. Tất cả đều dự báo rằng tu luyện giới vốn yên tĩnh sắp sửa nổi sóng. Đồng thổ ám lưu rung động. Gần đây nhất, một loạt các tin tức chấn động đã bắt đầu từ từ lưu truyền trong đồng thổ tu luyện giới. Nghe đồn, không lâu nữa, Đông Phương Thiên Sứ sẽ có tiên thần hạ phàm, sẽ lựa chọn một vài tu luyện giả có khí chất tốt nhất mang thẳng lên thiên giới. Những tin tức này như là một viên đá lớn ném xuống mặt nước, làm dậy lên những con sóng lớn. Trực tiếp lên thiên giới là một vinh hạnh và cơ hội như thế nào đây? Quả thực là một bước lên trời. Ngàn năm nay có vô số tu luyện giả miệt mài khổ tu, nhưng có mấy người phá toái hư không gia nhập thiên giới. Hàng loạt tin tức chấn động đó thực sự là một dụ hoặc quá lớn đối với tất cả các tu luyện giả. Loạn, loạn rồi, sôi lên thật rồi đấy. Đông tổ tu luyện giới một phen huyền náo, vô số thành niên nhiệt huyết nổi lên. Đối với bọn họ, thiên giới giống như là mơ, đây là một giấc mộng mà các cao thủ trong sử môn có phấn đấu cả đời cũng không có thể thực hiện được. Đến các huyền giới cũng chấn động, bọn họ biết thiên giới sắp có hành động lớn. Tình Dục Phái, một trong tà đạo lục đại thánh địa, Nam Cung Tiên Nhi tuyệt mỹ đứng trên đỉnh núi cao vút, tà áo dài màu trắng bay tung trong gió. Lúc này đứng lặng im trên đỉnh núi, chẳng còn vẻ lả lơi quyến rũ, điều đứng lòng người như trước nữa. Nam Cung Tiên Nhi đang định thần suy nghĩ, nhìn bộ dạng vô cùng mỹ lệ và thuần khiết của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được, một yêu nữ có thể mê hoặc thiên hạ, khi yên lặng lại có khuôn mặt ngây thơ tuyệt mỹ đến như vậy. Một vẻ đẹp khiến những đóa hoa đang rập rờn trong gió cũng phải nhạt nhòa đi. Tiếng bước chân vang lên sau lưng của Nam Cung Tiên Nhi, một vị nam tử phong lưu đến phía sau của nàng, nhẹ nhàng mà nói. Tiền nhân, muội thực sự muốn đi vào tuyệt địa sao? Muội phải biết, rất nhiều tổ sư trong phái chúng ta đã chết thảm ở nơi đó đó. Ca ca, muội đã suy nghĩ xong rồi, muội nhất định phải đi. Nam Cung Tiên Nhi từ từ xoay người lại, nhìn ca ca Nam Cung Ngâm của mình, ánh mắt kiên định nói. muội nhất định phải tìm được tuyệt học tối cao của tình dục đạo, tình bạo bảo điển. Chỉ có dục đạo là được truyền lại. Muốn vũ phá hư không, nếu không có tình dục quỷ nhất thì cuối cùng đạt đến mức độ vô tình vô dục. Nam Cung ngầm thở dài mà nói, tư chất của muội ngàn năm khó gặp, vốn có thể bạo phát dương quang đại tình dục đạo. Thế nhưng vì thiếu đi một nửa bộ bảo điển, thực là làm khó cho muội. Nhưng trong mê tình huyền giới của chúng ta lại có nhiều hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất đi bản tính, tinh thần rối loạn mà chết. Mấy trăm năm nay chỉ có một người còn sống mà trở ra, nhưng cũng bị điền điền dại dại. Muội là người thân của ta, ca ca thực sự rất lo lắng. Tình dục đạo truyền thừa vạn năm, khai phái tổ sư còn có pháp lực thông thiên. Tại nhân gian giới cũng tế luyện ra một huyền giới lưu lại cho hậu bối tử tôn. Nhưng mà không biết vào đời nào huyền giới đã xảy ra kịch biến hủy diệt. Huyền giới gần như bị phá vỡ, chỉ trong một đêm biến thành một huyền giới với thời gian và không gian rối loạn đáng sợ. Không chỉ có năng lượng lưu chuyển hỗn loạn mà còn chứa đầy ảo giác. Những người đi vào nơi đó sẽ phát điên mà phát ra, đánh mất bản thân của mình, đi vào con đường hủy diệt. Sau kịch biến đó, những cao thủ trong huyền giới dường như đều chết hết. Tình dục đạo đứng trước nguy cơ cả hủy môn diệt phái. May mà có vài cao thủ đang trù du ở bên ngoài nên môn phái mới không mất đi truyền thừa. Nhưng một nửa bộ bảo điển trấn phái là tình đạo đã bị thất lạc trong mê tình huyền giới. Các cao thủ của tình dục đạo dù đã trả giá vô số sinh mệnh nhưng vẫn chưa thành công trong việc tự do ra vào huyền giới trên. Mấy trăm năm nay, những người đi vào đó chỉ có một người thoát ra được, nhưng lại bị điên. Giờ đây Nam Cung Tiền Nhi lại muốn xông vào trong mê tình huyền giới. Thử hỏi Nam Cung Ngâm làm sao mà không lo lắng cho được. Muội muội, nghe nói tổ sư khai phái của chúng ta có thể đã bị tàu hỏa nhập ma trên thiên giới, rơi vào tình trạng tinh thần rối loạn mới khiến huyền giới của người lưu lại nhân gian dường như phá toái. Nam Cung Tiền Nhi lắc lắc đầu mà nói, muội bất kể truyền thuyết là thật hay giả, nhưng muội nhất định phải đi. Tại phàm giới, có thể đạt tới cảnh giới vũ phá hư không có liên quan rất lớn tới công pháp. Chỉ khi muội có được một nửa bộ bảo điển kia thì muội mới có thể ngẩng cao đầu cùng đứng trên một đường đua với những người cùng tuổi. Tới lúc đó, muội nhất định sẽ mạnh hơn bất cứ ai. Muội không trông mong vào người sẽ từ thiên giới hạ phàm, muội chỉ tin vào thực lực của chính mình. Muội nhất định sẽ làm cho vinh quang của tình dục đạo được tái hiện thêm một lần nữa. Nói tới đây, Nam Cung Tiền Nhi mỉm cười, lần nữa hiện ra vẻ quyến rũ, đủ để mê hoặc thiên hạ, điên đảo chúng sinh. Sau đó nàng ta bước từng bước xuống núi, đi về phía mê tình huyền giới. Mấy vị trưởng lão trong đạm đài cổ thánh địa gấp rút bản mưu tính kế. Đạm đài cổ thánh địa phong ấn tuyệt thế ác ma. Hơn nữa, sợi dây liên hệ mật thiết giữa họ và thiên giới đã đứt hơn trăm năm nay, tình thế vô cùng nguy cấp. Một năm nay, đạm đài thánh địa tuy không ngừng có cao thủ lục giai xuất hiện, nhưng lại chẳng có ai tiến vào cảnh giới thất giai để rồi vũ phá hư không tiến vào thiên giới. Lần này nghe nói thiên giới sẽ có tiền nhân hạ phàm, điều này đối với bọn họ mà nói thực là một cơ hội tốt. Bọn họ hy vọng trong phái sẽ có người được chọn lên thiên giới, sẽ bắt liên lạc lại với tổ sư Đạp Đài Tuyển. Trong Thiếu Lâm tự, tiếng chuông ngân nga, Huyền Trang hòa thượng xếp bằng trên đệm cỏ đã được một tháng, hiện giờ y rốt cục đã mở mắt ngước nhìn trời than thở. Đại Phật thần thông cuối cùng cũng không thành, lẽ nào ta thực sự phải tu thành đại ma ư? Huyền Trang hòa thượng bề ngoài xem ra siêu trần thoát tục, nhưng thực chất y còn một bản chất khác là vô cùng điên cuồng, nếu không thì cũng không bị thần nam gọi là huyết hòa thượng. Hiện giờ Huyền Trang hòa thượng tâm huyết dâng trào, lúc này y đang đưa ra một quyết định điên cuồng, định luyện đại Phật cả tù đại ma. Một vị hòa thượng điên của Thiêu Lầm tự khi vụ phá hư không đã để lại cho đệ tử duy nhất của mình một câu nói, giữa đại Phật và đại ma chỉ cách nhau một ý niệm. Đại Phật bất thành chỉ có thể nghịch tu đại ma. Lúc đó vị đệ tử sợ hãi, cả đời cũng không làm được gì, cuối cùng chỉ để lại một bộ kinh thư tàn khuyết. Bộ kinh thư này vô tình rơi vào tay của Huyền Trang hòa thượng và y đã giải được những bí mật ở trong đó. Huyền Trang kiên quyết đi vào tù luyện thánh địa của Thiếu Lâm tự, tù gì huyền giới. Ở hàn địa bắc cực xa xôi, một tiếng thét vang vọng trong thế giới băng tuyết. Đồng Phương Trưởng Minh đầu tóc tung bay, ngửa mặt lên trời thét vang. thiên giới tiền nhân hạ phàm tuyển chọn thì là cái gì? Sẽ có một ngày ta vũ phá hư không, tự mình đả nhập thiên giới. Trong hỗn thiên đạo thánh địa, hỗn thiên tiểu ma vương rời xuống núi không chết, quay về trong môn phái, mái tóc đỏ dựng ngược, thần sắc ngạc nhiên mà nói. Sư phụ, người nói gì? Bí mật lớn nhất của phái chúng ta nằm trong phương thiên họa kích ư? Hỗn thiên đại ma vương gật đầu mà nói. 800 năm trước, có một người từ thiên giới xuống là một vị tổ sư của phái chúng ta. Người đó đã đưa tính thần lạc ấn vào trong thần kích. Ta đem phương thiên họa kích giao cho con sớm như vậy là hy vọng con có thể cảm ứng được lạc ấn đó. Không ngờ con cũng giống như chúng ta, chẳng cảm ứng được gì. Hơn nữa lại còn làm mất thần kích. Tên thần nam đáng chết, hắn đã làm rơi mất phương thiên họa kích ở Tây Phương. Bây giờ con sẽ đi tìm nó. Hỗn thiên tiểu ma vương quay người chạy đi. Trên những con sóng xanh ở Đông Hải, một nữ tử tuyệt sắc đang đạp trên sóng lướt đi. Nàng ta đẹp như tiên tử, một vị phu nhân kiểu diễm đang huyền phù giữa không trung, lặng lẽ quan sát tiến độ tu luyện của đệ tử mình. Trong thần phong học viện tại thành Tội Ác, một nữ tử tuyệt sắc toàn thân bao bọc bởi thần hỏa như muốn đốt cháy cả 9 tầng trời. Trong các huyền giới cũng đang diễn ra các hoạt động khác nhau. Đám đệ tử trẻ tuổi so quyền đọ trưởng chuẩn bị một ngày đại triển thần thủ ngạo thị thiên hạ. Đồng thổ đại lục ngạo khí nổi lên, thiên giới sẽ có tiền nhân hạ phàm chấn kinh thiên hạ, dẫn tới vô số sóng gió. Nhiều kẻ như muốn nổi điên, rất nhiều tu luyện giả chẳng biết cao thấp muốn tiến vào thiên giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thời đại của các bậc đại cường giả. Vô số thiên tài cao thủ của các tiền thần chuyển thế một lúc sắp động độ với nhau, tạo ra những đóa hoa lửa rực rỡ nhất. Dù là muốn nhân cơ hội này tiến vào thiên giới hay muốn dựa vào chính thực lực của mình vũ toái hư không thì cũng đều là muốn trong cơn sóng gió để thể hiện sự vượt trội so với đồng lứa. Một trường thịnh hội náo nhiệt đang được chuẩn bị. Trong khi đồng thổ tu luyện giới đang nổi sóng thì thần nam đang chiến đấu vì sinh tồn của mình ở tại Tây Phương xa xôi. Tiểu Phượng Hoàng bị mất máu quá nhiều, tinh thần suy kiệt cực độ, đột nhiên lại phát ra hào quang, ẩn chứa một cỗ áp lực cực lớn bay ra khỏi nội tiền địa của thần nam. Nó phá tan những phong nhận đáng sợ phù thiên cái địa kia, thôi động thao thiên thần hỏa đang bao bọc cơ thể ngăn cản thần long chân hỏa đang sổng tới. Một tiếng phong minh vang vọng thiên không, chân hỏa của hoàng kim thần long ba đầu giống như một liều thuốc bổ, làm cho Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn thích thú rèo vàng. Lửa lớn thiêu cháy cả bầu trời, nhấn chìm Tiểu Phượng Hoàng. Nó múa lượn trong lửa đỏ, trong ánh liệt diễm rừng rực, bộ lông của nó càng trở lên rực rỡ. Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt trở nên to lớn bụi phần, một con Phượng Hoàng bảy màu cực lớn đang múa lượn trong biển lửa mênh mông. Tiếng Phượng Hoàng gáy vang vọng khắp bầu trời, thể hiện thật sự thích thú của nó. Hoàng kim thần long ba đầu kỳ lạp ngang tư, 6 con mắt chiếu ra 6 đạo kim quang chói lòa. Nó bình tĩnh, lạnh lùng lẩm bẩm. Bất tử Phượng Hoàng quả thật rất cường đại. Cấm chú mà pháp của ta không ngờ đã bị người biến thành năng lượng hấp thu. Nhưng mà trước mặt ta thì ngươi còn quá non nớt. Khi hắn đang nghĩ tới hành động tiếp theo thì một đạo ảnh tích ngân sắc xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Thần Long ba đầu. Kỳ lạp ngang tư, ta nhìn thấy hàn quang trong mắt của ngươi. Lẽ nào ngươi thực sự muốn hạ sát thủ ư? Ta cho rằng ngươi chỉ nói trội thôi. Không ngờ ngươi thực sự muốn vùng đào giết người. Tam đầu Hoàng Kim Thần Long rất bình tĩnh mà nói. Giải tỷ lệ, hiện giờ thiên địa chấn động, sắp có đại sự kiện phát sinh. Nếu như có thể đoạt được một huyền giới, đối với ta mà nói, thực sự rất quan trọng. Cho nên bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản ta. Thần Nam phải chết, từ Kim Thần Long cũng phải chết. Xin lỗi. Hào, hào lắm. Ngân Long giải tỷ lệ nói điện bà chữ, sau đó kêu lên. Việc này ta nhất định phải can thiệp. Nàng ta ảo hóa thành nhân hình, sau đó lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội bóp nát. Ngọc bội trong nháy mắt phát ra một màn ánh sáng chói mắt. Nhưng ngay lập tức, thiên địa tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, một tiếng gầm chấn động trời đất vang lên từ trong tầng mây trắng. Kẻ nào dám động vào con gái của ta? Một âm thanh già nua dường như từ viễn cổ truyền lại. Uy lực vô tượng làm cho tất cả các quan chiến giả ở xung quanh bái đán thành đều kinh sợ thất sắc. Lão bạo quân khôn đức, đúng rồi, là lão ta. Ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni đang đứng ở xa hít một hơi lạnh, y cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Dù được tôn xưng là thiên tài bất bại của Long tộc, Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư cũng phải biến sắc. Y không ngờ được rằng Lão Bạo Quân lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Lão Long trong truyền thuyết này được coi là biểu tượng của tai ương và động loạn. Mỗi lần lão xuất hiện đều đem tới những thiên đại họa hoạn. Mấy ngàn năm nay lão không xuất hiện, nhưng không có ai quên được lão ta. Lão khốn đó, tại sao lại tới đây? Trong nội thiên địa của Thần Nam, Từ Kim Thần Long mặt mũi sành lét, thấp giọng mà tự nhủ. Lão khốn đáng chết này quả thực pháp lực thông thiên. Thần Nam lập tức ngước nhìn long ảnh khổng lồ giữa mây đen cuồn cuộn trên không trung. Tuy là không nhìn rõ chân thân, nhưng long khí tỏa ra mãnh liệt, đủ để thấy rằng thượng cổ lão long này sức mạnh thâm sâu khó lường. Đám tu luyện giả quan chiến đều im lặng lùi lại. Bọn họ biết rõ chỗ đáng sợ của lão long, chẳng một ai muốn lại gần lão cả, sợ sẽ bị lão long giết người thành cuồng này mà đánh nát. Mây đen vần vũ, trời đất mù mịt, lão long khôn đức ẩn trong mây, vũ động thần hình khổng lồ, thỉnh thoảng lộ ra chiếc lần trảo. Lần trảo quang mang lấp lánh, tỏa ra từng trận tử khí và sát khí, gián tiếp thể hiện được sát khí trên người của lão long. Con gái, đã xảy ra chuyện gì? Tại Tây Thổ đại địa, kẻ nào dám gây bất lợi với con gái của ta? Rốt cục thì kẻ nào dám chọc giận con gái của khôn đức này? Mau ra đây cho ta! Âm thanh rền vang, mặc dù vô cùng già nua, thường lão, nhưng lại chấn động lòng người. Lời nói vô cùng cuồng vọng, nhưng lại chẳng có kẻ nào dám coi thường, bởi vì lão long này thực sự có tư cách nói ra những lời đó. Ở Tây Thổ thực sự chẳng có ai dám gây sự với lão ta. Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư ngước lên không trung nói: Kỳ tích vĩ đại của Long tộc, tiền bối vô địch của Long tộc, khôn đức đại nhân, Kỳ Lạp Ngang Tư không cố ý mạo phạm tới giải tỷ lệ tiểu thư, vừa xong là có chút hiểu lầm mới làm cho nàng không vui, do đó đã làm kinh động tới tiền bối khôn đức vĩ đại của Long tộc, tại hạ thật sự vô cùng có lỗi. Thái độ khiêm tốn như vậy của Hoàng Kim Thần Long ba đầu cũng không làm cho quan chiến giả cảm thấy coi thường, bởi vì ở Tây Thổ dường như chẳng có ai dám có thái độ cao ngạo khi đối mặt với thượng cổ lão bạo quân khôn đức. Lão là một tồn tại siêu nhiên, đến các thần linh cường đại trên thiên giới cũng không làm gì được lão. Là như vậy sao? Hấm! Khôn đức hừ lên một tiếng lạnh lùng. Kỳ Lạp Ngang Tư mặt không biến sắc, bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, hiểu lầm này là do một vị bằng hữu không hào hữu lắm mà ra. Nghe tới đây, Từ Kim Thần Long đang ở trong nội thiên địa của Thần Nam, vô lực dùng lòng trảo cực lớn lên che mặt, bất lực, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Con rồng ba đầu tạp chủng này thật là nham hiểm. Hoàng Kim Thần Long ba đầu thong thả mà nói. Chắc hẳn tiền bối cũng có chút ấn tượng với hắn. Đó chính là Từ Kim Thần Long, một con thần long của Đồng Thổ. Mấy ngàn năm trước đã từng náo loạn tại Tây Thổ một thời gian đấy. Đáng chết, con rồng hỗn xược đó lại xuất hiện sao? Nó còn dám chạy tới Tây Thổ nữa à? Lão Bảo Quân tràn đầy phẫn hận. Lão hỗn đản, lòng đại gia ta còn mạnh hơn người nhiều đấy. Từ Kim Thần Long nhỏ giọng mắng trời. Hỗn láo, con rắn bốn chân nhỏ nhòi nhà ngươi, không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt ta, lại còn chửi trộm ta. Chết cũng đừng có tiếc thần nghe chưa? Khôn đức vô cùng giận dữ. Từ Kim Thần Long không ngờ tu vi của đối phương lại đáng sợ như vậy. Miệng nói mới chỉ nhếch lên mấy cái mà đã bị đối phương cảm nhận được lời nói của nó. Rõ ràng lão lòng đã sớm phát hiện ra tông tích của nó, chỉ là mượn tin tức của Hoàng Kim Thần Long ba đầu để gây khó cho nó mà thôi. Con rồng du côn bay ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam. Nó biết thiên địa ở trước mặt Khôn Đức cũng chẳng có tác dụng gì cả. Lão khốn, đã lâu không gặp, lão còn sống là tốt rồi. Nghe thấy Từ Kim Thần Long nói năng bừa bãi chẳng chút kiêng dè như vậy, đám đồng quan chiến giả ở xa đều run rẩy, tất cả đều không dám tin vào tai của mình. Tên khốn này thực quá gan hùm trời đất. Khôn Đức là kẻ thế nào? Là bạo quân của Tây Thổ. Con rắn bốn chân kia lại ăn nói kiểu đó với lão lòng tộc này, thật là không muốn sống nữa rồi. Trên không trung truyền tới một tiếng gầm cực lớn, một đạo thiểm điện cự đại bổ xuống người của Từ Kim Thần Long. Thân của con rồng Từ Kim dài 30 trượng lập tức bốc khói nghỉ ngút. Từ Kim Thần Long rầu rìa dựng đứng, quang mang trong mắt ảm đạm, dường như đã bị đờ mất. Quan chiến giả như sợ hãi căng thẳng, cuồng tính bạo của lão long vốn đã có tiếng, đa số đều cho rằng một đòn vừa xong đã lấy mạng Tử Kim Thần Long, nhưng chưa đầy một khắc sau, Tử Kim Thần Long đột nhiên kêu lên. Đau chết đi được, lão khổn đức khốn nạn kia, lòng đại gia ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Ngân Long dài tỷ lệ gấp gáp bay tới gần Tử Kim Thần Long, giận dữ mà nói. Không được mắng phụ thân của ta. Sau đó, nàng ta lại ngước lên không trung mà nói. Phụ thân, người bớt giận, xin hãy bỏ qua cho Tử Kim Thần Long. Mấy ngàn năm nay, y đã chịu khổ nhiều rồi, bị một cổ thần phong ấn cho tới giờ, lòng nguyền cũng mất hết. Xin phụ thần tha thứ cho sự bất kính của y. Hấm, ta là vì muốn tốt cho con gái hồ đồ ạ. Tại sao con cứ thiền vị cho hắn như vậy? Mấy ngàn năm trước, hắn đã làm gì, dám cướp đồ của con, còn để lại tín chủ gửi cho ta. Tên đổi bại khốn nạn này có gì mà phải cảm thông? Con biết tên khốn nạn này rất hỗn xược, nhưng... Ngân Long dài tỷ lệ liếc nhìn Tử Kim Thần Long đầy ai oán, sau đó lại ngước đầu nói với Khổn Đức. Nhưng nó đã có ơn với con. Khi sư phụ thần cùng một vị chủ thần đại chiến, có thiền sứ gây chuyện với con, Tử Kim Thần Long đã cứu con đấy. Nghe tới đây, Khổn Đức giận dữ mà nói. Nó không phải là cứu con, mà là tự cứu mình. Những thiền sứ đó vốn là tìm nó tính sổ, kết quả là cuốn cả con vào. Con rồng hỗn xược ác độc này đáng chết vạn lần. Sở dĩ ta với chủ thần kia có ác chiến cũng đã liên quan tới việc nó náo loạn ở Tây Thổ, vì muốn báo thù cho con rồng cái đó đấy. Nó đã dùng tới phương pháp đê tiện lấy mạng mấy thiền sứ cao cấp, khiến cho chủ thần phân thân xuống hạ giới. Không may ta lại cho rằng đại cừu nhân tới lấy mạng, từ đó dẫn tới hiểu lầm, dẫn tới một trận ác chiến. Lần này nhất định ta phải giết nó. Thần Nam thầm tặc lưỡi. Hóa ra thời gian trước, con rồng du côn thật sự có chút cần lượng, không ngờ lại gây ra một trường phong ba lớn như thế. Không được, dù sao thì chúng con cũng từng kể vài tác chiến. Ngân Long dài tỷ lệ đau khổ khẩn cầu, nàng ta nói. Nếu như phụ thần thật sự muốn giết nó, thì xin người hãy giết con trước đi. Con... Được rồi, không giết hắn, ta sẽ phong ấn hắn và đồng bọn của hắn vĩnh viễn. Lời của lão Long vô cùng kiên quyết, không có cơ hội thay đổi. Lão khốn, người dám phong ấn ta ư? Tử Kim Thần Long lập tức nhảy dựng lên, đã từng bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ lại phải sống trong cuộc sống tối tăm không ánh sáng đó, nó thả tự sát còn hơn. Lúc này, ngọn lửa rừng rực xung quanh Tiểu Phượng Hoàng cũng tắt, hiện giờ nó chỉ nhỏ bằng nắm tay mà thôi, thân dài cỡ một xích bay lượn trên không trung vô cùng hưng phấn, dường như không chú ý tới tình thế khẩn trương trước mắt. Lòng Bảo Bảo bay lên kéo Tiểu Phượng Hoàng xuống, sau đó cùng Thần Nam chăm chú quan sát cử động của Khổn Đức. Chính tại lúc này, từ phía xa, hai cỗ dao động tinh thần mạnh tới cực điểm cuồn cuộn truyền tới. Lục đầu thần Ma Viên và đấu thần Trát Lý Tư từ hai hướng bay tới. Đầu tiên, bọn họ âm thầm cùng Hoàng Kim Thần Long ba đầu giao lưu bằng thần thức. Sau đó ba vị cường giả rất nhanh đạt được sự đồng thuận. Lục đầu thần Ma Viên ngước lên đám mây đèn mà nói. Không ngờ phần thần của tiền bối Khổn Đức đại giá quang lâm, tại hạ nguyện vì tiền bối giải trừ ưu phiền, để tránh tiền bối và tiểu thư giải tỷ lệ mất hỏa khí, chúng tôi nguyện làm ác nhân giết chết bọn Tử Kim Thần Long và Thần Nam này. Cho tới lúc này, Thần Nam mới biết lão Long đang ngự trên mây đen kia là một phân thân của Khổn Đức mà thôi. Chẳng tranh giải tỷ lệ thôi động ngọc bội, lão liền có thể lập tức hiện thân, hóa ra là phân thân của lão nằm trong ngọc bội. Từ đó có thể thấy được sự yêu thương của lão Long Khôn Đức đối với con gái. Không ngờ đem cả một hóa thân của mình lưu lại bên người của nàng ta. Lão Bạo Quần hừ lạnh mà nói. Việc của ta không cần các người lo. Ta đã nói là sẽ phong ấn bọn chúng, tức là nhất định sẽ phong ấn. Quyết định của ta trước giờ không ai có thể thay đổi được. Lúc đầu thần Ma Viên trong mắt lóe lên những tia tinh quang, trao đổi ánh mắt với đấu thần Tra Tý Tư và Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạ ngàn tư. Bọn hắn cảm thấy lão Long này thực sự không dễ để cho người khác đoán được tâm ý. Trực tiếp giết chết bọn thần Nam thì có gì không tốt, tại sao lại phải phong ấn cờ chứ? Huyền giới của Đỗ Gia có sức hấp dẫn cực lớn. Đám độc đầu thần Ma Viên không muốn nhìn thấy thắng lợi trong tầm tay lại bị mất trắng. Dù cho nhân vật trước mắt là hóa thân của bạo quân đáng sợ nhất trong truyền thuyết, thì bọn chúng cũng không ngại đánh một trận. Bọn hắn biết thượng cổ thần Long Khôn Đức trước giờ chưa từng lợi ai cái gì. có điều không bằng trực tiếp nhanh chóng hành động hơn, tránh để lâu sinh ra biến cố. Từ Kim Thần Long bắt đầu gầm lên một tiếng, thần hóa thành một đạo kim quang xông về phía Thần Nam. Cùng lúc, Lục Đầu Thần Ma Viên và Đấu Thần Trát Đi Tư lưu lại một đạo tàn ảnh giữa không trung, nhanh chóng lao về phía Từ Kim Thần Long và Tiểu Phượng Hoàng. To gan! Một âm thanh như sấm nổ trên không trung, một cỗ đại lực bàng bạc tuôn trào, quang mang ngân sắc vô cùng vô tận, chớp mắt bao trùm trời đất. Một màn ngân sắc mênh mông trong chớp mắt đã chặn phía trước đám của Thần Nam, như là từ trên trời đổ xuống, chặn đường đám Lục Đầu Thần Ma Viên. Ba người không chút do dự đã sớm chuẩn bị để chiến đấu với hóa thần của Khổn Đức. Ba cái mồm đầy máu của Hoàng Kim Thần Long ba đầu phun ra một đạo cường quang. Ba đạo thần quang trên không trung hợp lại làm một, hóa thành một cự kiếm màu hoàng kim dài 30 trượng. Điên cuồng chém tới lá chắn ngân sắc phía trước. Lục Đầu Thần Ma Viên ngẩng mặt lên trời hú vang, lông lá toàn thân dựng đứng, hai tay đấm thùm thụp lên ngực. Âm thanh phát ra còn vang vọng hơn cả tiếng trống, thành thế càng thêm đáng sợ. Cuối cùng nó uốn cong thân người, hai cánh tay vươn ra, vùng cho nắm đấm ngực đang trong tay nó lớn lên. Phát ra từng trận lôi điện chi âm cự đại, đấm thẳng về màn ngân sắc trước mặt. Biến hóa của Đấu Thần Trát Lý Tư làm cho người ta kinh hãi nhất. Nguyên bản chân nhân bất lộ tướng giờ hóa thành một đạo nhân hình kiếm. Hai chân y trụm lại, đôi cánh giơ cao lên đỉnh đầu cũng khép lại. Toàn thân tỏa ra hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang chói mắt. Cuối cùng thân thể không ngờ ảo hóa thành một thanh trường kiếm, hàn quang lạnh lẽo, sát cơ vô tận, bạo phát hàn khí âm u, đâm thẳng vào màn ngân sắc trước mặt, không một chút kiêng dè. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.